Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Hôm nay, chúng tôi xin nói về ngày sáng tạo thứ sáu được ghi trong Thánh Kinh Sáng Thế Ký chương 1 từ câu 26 đến 31 như sau. Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài tạo dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài tạo nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Hãy làm cho đất phục tùng. Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đức Chúa Trời lại phán rằng, này, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sinh quả có hột giống, ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống, thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn, thì có như vậy. Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy có buổi chiều và buổi mai, đó là ngày thứ sáu. Vừa rồi là câu chuyện sáng tạo ngày thứ sáu. Tuy nhiên câu chuyện hình thành loài người còn được mô tả trong chương 2 của Sáng Thế Ký như sau. Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh, vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã tạo dựng nên và đã làm xong rồi. Và lúc đó chưa có một cây nhỏ nào mọc ngoài đồng, và cũng chưa có một ngọn cỏ nào mọc ngoài ruộng. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chưa có cho mưa xuống trên đất và cũng chẳng có một người nào cày cấy đất nữa. Song có hơi nước tưới bay lên khắp cùng mặt đất. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sinh khí vào mũi thì người trở nên một loài sinh linh. Về việc tạo nên loài người, thì cho đến nay người ta thường có các quan niệm như sau. Thứ nhất, hoàn toàn tin vào chuyện Chúa sáng tạo. Thứ hai, hoàn toàn tin vào tiến hóa thuyết. Thứ ba, cuộc tiến hóa có nhưng do Thượng Đế hướng dẫn. Thứ tư, tin là có tiến hóa nhưng riêng loài người được tạo nên như một loài sinh linh do sự can thiệp của Thượng Đế vào giai đoạn chót. Thứ năm, tin rằng loài người được tạo nên nhưng rồi thoái hóa đi. Thứ sáu, tin rằng câu chuyện sáng tạo Adam Eva là một sự kiện đặc biệt trong việc tạo nên loài người. Có hai loại con cái trước khi phạm tội và sau. Thứ bảy, Thánh Kinh đưa ra hai câu chuyện sáng tạo. Chuyện thứ nhất là chuyện tiến hóa, chuyện thứ hai là chuyện sáng tạo đặc biệt liên quan đến thủy tổ trực tiếp của loài người. Đó là các quan điểm của người ta thông thường ngày nay. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi chỉ xin đề cập đến hai quan niệm sau cùng vừa được liệt kê vì xét thấy có nhiều điều mới lạ. Trước tiên xin đọc lại hai bản văn ghi lại cuộc sáng tạo loài người trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đằng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và trên khắp cả đất. Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài tạo dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài tạo dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đó là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai ghi rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn lên hình người, hà sinh khí vào mũi, thì người trở nên một loài sinh linh. Đoạn Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen ở về hướng đông và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon, giữa vườn lại có cây sự sống, cùng cây biết điều thiện và điều ác. Một con sông từ Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn, rồi từ đó chia ra làm bốn ngả. Tên ngả thứ nhất là Bi-xôn, ngả đó chảy quanh xứ Ha-vi-la là nơi có vàng. Vàng xứ này rất cao, là có nhũ hương và bích ngọc. Tên sông thứ nhì là Gi-hôn, chảy qua xứ Cu-sơ. Tên sông thứ ba là Hi-đê-ke, chảy về phía đông bờ cõi A-si-ri. Còn sông thứ tư là Ơ-phơ-rát. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng, người được tự do ăn hoa quả, các thứ cây trong vườn. Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng làm sao. Hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như chính mình hết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do người nam mà có. Bởi vậy, cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mình, mà dính líu cùng vợ, và cả hai sẽ trở nên một thịt. Trong hai đoạn văn ghi lại cuộc hình thành loài người, ta thấy đoạn thứ nhất, phần nói về việc sáng tạo loài người chỉ là một phần ngắn. Trong khi đó, đoạn thứ hai là cả công cuộc tạo thành vũ trụ, chỉ tóm lại một câu, còn chuyện Chúa hình thành loài người là chuyện chính. Một điểm khác nữa là câu chuyện ghi lại trong đoạn một không hề đụng chạm gì đến vấn đề tội lỗi hay là vườn Ê-đen. Trong khi đó đoạn thứ hai đã đề cập đến câu chuyện chính của loài người và cũng là khởi đầu của câu chuyện loài người trong tư thế là một vật thọ tạo của Thượng Đế. Trong đoạn 2, Thánh Kinh cho biết con người là một sự kiện rất đặc biệt trong cuộc sáng tạo. Ta cần để ý rằng Chúa cho Adam sống trong vườn một thời gian trước khi có Eva và Ngài căn dặn rằng ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn. Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Chúng ta thường không để ý đến sự kiện là Chúa cho Adam có dịp sống vĩnh hằng trên đất. Nếu Adam không vi phạm luật Chúa, chắc chắn ông ta sẽ không bao giờ chết. Chúng ta thường hay nhấn mạnh về điểm Adam phạm tội và chết, nhưng nên nhớ rằng Adam không chết nếu ông ta không phạm luật Chúa mà ăn trái cấm. Mà thật sự Adam có thể đã sống rất lâu hơn là thời gian mà chúng ta thường biết, có thể lâu đến cả nguyên một nguyên đại sáng tạo không chừng. Thánh Kinh chép rằng, vậy Adam hưởng thọ được 930 tuổi rồi qua đời. rất có thể 930 năm chỉ là khoảng thời gian kể từ Adam bị đuổi ra khỏi vườn Eden. Vì kể từ đó, cuộc đời Adam mới phụ thuộc vào thời gian và không gian. Còn trước đó, Adam sống trong quãng vô cùng của cuộc sống mà Chúa tạo ra. Ông ta có thể đã sống lâu hơn mọi người trên thế gian và sống qua cả giai đoạn hình thành loài vật trong cuộc sáng tạo. Nếu ta đọc Sáng Thế Ký chương 2 câu 19, thì sẽ thấy điểm này nổi bật lên. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy đất nắn lên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam, đặng thử xem người đặt tên chúng làm sao. Hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Khi đọc cả hai chương 1 và 2 của Sáng Thế Ký, người ta còn thấy rằng Adam và Eva có con cái trước khi họ ra khỏi vườn Eden. Vì sau khi hình thành loài người, Chúa truyền bảo hãy sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất. Chương 1 câu 28. Như vậy, Adam và Eva có con cái trước khi bị đuổi ra khỏi vườn Eden. Một điểm nữa ta cần lưu ý là trong chương 3 câu 16, Chúa bảo Eva: "Ta sẽ thêm cho ngươi điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén." Trong toán học, khi nhân một số với số 0, lúc nào ta cũng chỉ được một số 0. Chúa không gia tăng cực khổ đau đớn cho Eva được nếu bà ta chưa có kinh nghiệm sinh đẻ. Câu nói với Eva hoàn toàn có ngụ ý rằng bà ta đã từng sinh đẻ trước khi hai ông bà phạm tội. Một điểm khác nữa là trong câu nói của Adam sau khi họ đã bị Chúa nguyền rủa, đó là lúc Adam đặt tên vợ là Eva, và lý do là vì bà là mẹ của cả loài người. Câu này nói trước khi họ có y phục và trước khi bị đuổi ra khỏi vườn Eden. Nếu Adam và Eva có con cái trước khi họ bị đuổi ra khỏi vườn, thì ta có thể giải thích chuyện ghi trong chương 6, câu 1 và 2 như sau. Và khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, và khi loài người đã sinh được con cái rồi, các con trai của Đức Chúa Trời thấy các con gái loài người xinh đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình làm vợ. Trong Thánh Kinh không giải thích các con trai của Đức Chúa Trời như vừa kể là ai, tuy nhiên rất có thể là những người con của ông bà Adam và Eva sinh trưởng trước khi bị đuổi ra khỏi vườn hay là trước khi phạm tội. Những người con này còn được hưởng đặc quyền làm con trai Đức Chúa Trời. Người ta đã giải thích như trên để có thể hiểu cả hai phần ghi về chuyện sáng tạo loài người và chứng tỏ hai câu chuyện có nhiều ý nghĩa liên hệ. Nhưng người ta cũng có thể hiểu câu chuyện sáng tạo trong chương 1 và chương 2 hoàn toàn là hai câu chuyện. Như vậy, câu chuyện trong chương 1 sẽ được một số các nhà tiến hóa thuyết đồng ý và cũng công nhận câu chuyện thứ 2, trong khi đó người tin Chúa công nhận tất cả là đúng. Chương 1 có thể là phần ghi chú về con người do bàn tay Thượng Đế tạo nên, và chương 2 là một cuộc sáng tạo đặc biệt của Ngài để tạo nên một dòng dõi trên đất. Như thế các con Đức Chúa Trời có thể là con của Adam và Eva, và các con cái loài người là những người sinh đẻ ra qua con đường tiến hóa. Giải thích như vậy cũng vẫn đưa đến chỗ công nhận Adam có một cuộc đời dài lâu và Adam Eva có con cái trước khi phạm tội. Theo các nhà nhân loại học và cổ sinh vật học, thì con người trong thời tiền sử đánh giết nhau và tiêu hao nhiều. Con người thời ấy bị ảnh hưởng bởi những sự thay đổi trên quả đất, khi mà vỏ trái đất còn biến chuyển và còn các trận động đất cùng núi lửa, và tất nhiên có cả các dịch bệnh và chiến tranh. Cũng có thể khi mà Adam và Eva bị đuổi ra khỏi vườn Eden thì không còn loài người tiến hóa nào nữa. Tuy nhiên đó chỉ là một giả thuyết để kết hợp Thánh Kinh với thuyết tiến hóa. Vấn đề là con người phải có niềm tin cá nhân trong khi nghiên cứu về sáng tạo.